là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin bắt đầu buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật mùng 9 tháng 10 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Trực thăng quân sự rơi ở Afghanistan làm 7 người chết, bà Clinton và ông Trump sẽ tranh luận lần thứ hai vào ngày hôm nay mùng 9 tháng 10. Việc làm ở Mỹ tăng trưởng ổn định. Có một kẻ tấn công ở Palestine giết chết hai người Israel.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, Jessica Berman tường trình về phát hiện của các nhà nghiên cứu về hàng trăm gen liên hệ tới bệnh tự kỷ. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, một máy bay trực thăng quân sự đã rơi ở miền Bắc Afghanistan làm chết tất cả 7 người trên máy bay. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Dawlat Waziri xác nhận sự việc cho hay các nạn nhân là 3 binh sĩ Afghanistan và 4 thành viên phi hành đoàn. Ông cho rằng chiếc máy bay Mi-17 do Nga chế tạo bị rơi ở huyện Dan-e-Gori do lỗi kỹ thuật khi nó đang chở tiếp liệu cho lực lượng Afghanistan. Huyện Dan-e-Gori thuộc tỉnh Baghlan hiện đang có nhiều xung đột, nhưng Taliban tuyên bố quân của họ đã bắn hạ chiếc trực thăng. Họ cũng khẳng định nó đang bay đến một căn cứ ở huyện, nơi phiến quân đang bao vây khoảng 200 binh sĩ trong hơn một tuần. Chuyển sang tin ở Mỹ, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton và đối thủ bên Đảng Cộng Hòa là ông Donald Trump sẽ gặp nhau lần thứ hai trong cuộc tranh luận được phát trên truyền hình hôm Chủ nhật ngày 9 tháng 10 theo giờ Mỹ. Sau cuộc tranh luận đầu tiên, được nhiều người cho là bà Clinton đã thắng, ông Trump hiện phải đối phó với nhiều mối quan tâm của cử tri, trong đó có các câu hỏi về việc ông không trả thuế liên bang trong nhiều năm. Nhưng những vấn đề đó đã bị tạm gác lại sang một bên sau khi hôm 7 tháng 10, người ta khám phá ra những bình luận tục tĩu của ông Trump về phụ nữ bị ghi âm lại cách đây 11 năm. Về phần mình, bà Clinton có thể sẽ phải trả lời về những tiết lộ của WikiLeaks cho thấy đôi khi bà nói ra lập trường công khai một đằng, trong khi lại có một lập trường cá nhân hoàn toàn ngược lại về các vấn đề khác nhau, bao gồm cả thương mại lẫn các giao dịch của bà với phố Wall. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy một số lượng lớn người Mỹ đặt câu hỏi về mức độ đáng tin cậy của bà, và những cuộc thăm dò đó đã được thực hiện trước khi WikiLeaks tiết lộ thông tin phát hành vào hôm 7 tháng 10. Ngày Chủ nhật là một cơ hội cho bà Clinton để thể hiện uy thế tổng thống mà đối thủ của bà nói là bà không có. Mọi con mắt sẽ đổ dồn về bà Clinton hôm Chủ nhật trong cuộc tranh luận ở St. Louis, Missouri, để xem bà sẽ tấn công ông Trump ra sao về những nhận xét bậy bạ và các giao dịch tài chính của ông. Ông Trump có cơ hội hôm Chủ nhật để xử lý những mối quan ngại trong đảng của ông về hành vi, tính khí và khả năng của ông để điều hành công việc của Tổng thống. Cuộc tranh luận sẽ có khả năng là một ván cờ được thể hiện trước công chúng giữa bà Clinton và ông Trump. Cử tọa muốn xem ai có thể là người làm cho người kia cắn câu trong khi vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Cử tọa cũng sẽ là một phần trong chương trình vì các ứng cử viên sẽ phải trả lời các câu hỏi từ người dẫn chương trình cũng như từ cử tri được mời tham dự. Bà Clinton đã tăng mạnh khoảng cách dẫn trước trong các cuộc thăm dò trên cả nước và ở một số bang chủ chốt sau cuộc tranh luận đầu tiên, và bà nhiều khả năng sẽ nhấn mạnh đến sự đoàn kết trong cuộc đối đầu sắp tới giữa bà với ông Trump, như bà đã làm gần đây khi phát biểu với những người ủng hộ tại một cuộc meeting ở Coral Springs, Florida. Cuộc tranh luận bầu cử Tổng thống thứ 3 dự kiến sẽ diễn ra ngày 19 tháng 10 tại Las Vegas, Nevada. Theo kế hoạch, bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ và ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa gặp nhau trong một cuộc tranh luận bầu cử Tổng thống lần thứ 2 vào tối Chủ nhật. Họ sẽ có mặt ở trong khu học xá ở thành phố miền Trung Tây Saint Louis. Thành phố này được biết đến về các loại bia của mình và một số con ngựa nổi tiếng. Đó là một thành phố phóng khoáng trong một bang bảo thủ. Trên một con phố yên tĩnh ở thành phố miền Trung Tây, Jeff Lockheed trang trí cho quán bar của mình. Cách đây vài năm, Lockheed suýt mất quán bar vì chi phí bảo hiểm y tế cao. Sau đó, Tổng thống Obama đã tạo ra cho hàng triệu người Mỹ được hưởng chăm sóc sức khỏe với giá cả phải chăng. Và đó là lý do vì sao mà Lockheed sẽ ủng hộ bà Hillary Clinton. Ông nói, Obamacare đã cứu cơ sở kinh doanh này và cứu tôi. Và như vậy, Lockheed tiếp tục phục vụ loại bia làm cho Saint Louis nổi tiếng. Quán bar của ông là một đối tác của nhà máy bia Anheuser-Busch, một công ty tài trợ cho các cuộc tranh luận bầu cử tổng thống. Các ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa đã thắng ở bang Missouri trong 4 cuộc bầu cử trước đây, nhưng ở trong khu học xá, hầu hết các sinh viên là những người theo tư tưởng tự do. Họ nói sẽ cổ vũ cho bà Hillary Clinton. Amanda Gallop là sinh viên năm cuối học ngành tiếp thị và kinh doanh. Liệu cô có bỏ phiếu cho tỷ phú Donald Trump hay không? Tuy nhiên, Amanda Gallop lại ủng hộ bà Hillary, cô nói, quyền sinh sản của tôi, các quyền chủng tộc và các quyền xã hội của những đồng bào của tôi thì quan trọng hơn đối với tôi so với ai đó tự nhận mình là đại gia kinh doanh nhưng lại từng nộp đơn xin phá sản nhiều lần. Cô Gallop là một trong số khoảng 100 sinh viên trúng xổ số để có vé được ngồi theo dõi cuộc tranh luận. Phóng viên của VOA đã tìm được một người hiếm hoi của Đảng Cộng Hòa trong khu học xá của trường. Sinh viên năm cuối Grant Corby đã không giành được vé trong chương trình xổ số, nhưng anh sẽ tham gia một nhóm xem cuộc tranh luận. Corby ủng hộ ông Trump, anh nói, tôi sẽ không có vấn đề gì khi bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ, nhưng tôi không nghĩ rằng bà Hillary là một sự lựa chọn đúng. Tôi không nghĩ rằng bà ấy sẽ tốt cho nền kinh tế. Các sinh viên ở đây không giống như hầu hết những người thuộc thế hệ thiên niên kỷ. Họ đang quan tâm đến cuộc bầu cử và sẽ theo dõi cuộc tranh luận trên truyền hình để đảm bảo rằng họ sẽ có một sự lựa chọn đúng đắn. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Nền kinh tế của Mỹ đã tiếp tục tăng trưởng với tốc độ chậm nhưng ổn định. Lương tiếp tục tăng trong tháng qua. Nhiều người bắt đầu đánh bóng hồ sơ của họ để tìm việc làm. Nhưng tốc độ tăng trưởng về việc làm và tiền lương vẫn không đồng đều đối với nhiều người. Nhà kinh tế kỳ cựu Mark Hemrick thuộc Bankrate nói qua Skype với VOA rằng trong một nền kinh tế ổn định phát triển đầy đủ, đến nay đã qua 7 năm phục hồi, thì sự tăng trưởng ổn định và việc làm hiện giành chiến thắng trong cuộc đua. Ông nói, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ không bị hụt hơi vì chúng ta tiến quá nhanh. Nhưng chúng ta muốn sự phục hồi kinh tế này vẫn tiếp tục trong một thời gian, có lẽ thậm chí là lâu hơn chứ không chỉ là một vài năm. Và ngay bây giờ, có vẻ như điều đó hoàn toàn khả thi. Và với việc các công ty của Hoa Kỳ nhận thêm 156.000 lao động trong tháng 9, đó là một cột mốc quan trọng trong nền kinh tế ghi dấu 72 tháng liên tiếp có tăng trưởng dương về việc làm. Một dấu hiệu tốt khác là tiền lương tăng nhanh hơn lạm phát. Nhưng theo Alice Gould thuộc Viện Chính sách Kinh tế, có một mặt trái là mức tăng lương đã không đồng đều xét theo sắc tộc và giới tính. Alice Gould nói, ví dụ thu nhập hộ gia đình trung bình của người Mỹ gốc Phi bằng khoảng 59% thu nhập hộ gia đình trung bình của người da trắng. Đó là một khoảng cách rất lớn và họ vẫn ở mức thấp hơn so với năm 2000 khoảng 11%. Vì vậy, tuy họ đang thấy có sự tăng lên nhưng còn cần thêm rất nhiều để bù lại cho những gì đã mất. Còn một dữ liệu quan trọng nữa đó là tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ đạt 5%. Các nhà kinh tế cho rằng đó là một điều tốt vì nó có nghĩa là nhiều người Mỹ có đủ tự tin về nền kinh tế để bắt đầu tìm việc làm. Mark Hamrick nói, trong trường hợp này, đó là hàng trăm người Mỹ làm việc hoặc đang tìm việc làm. Đó là một con đường tốt hơn đi tới tình trạng thất nghiệp cao hơn. Tuy nhiên, về lâu dài chúng ta muốn là vừa có nhiều người tìm kiếm việc làm, vừa có nhiều người làm việc và chúng ta muốn thấy tỷ lệ thất nghiệp đi xuống chứ không phải là đi lên. Các xu hướng về việc làm thường trở nên quan trọng hơn so với bình thường vào lúc có cuộc bầu cử tổng thống, mà cuộc bầu cử tổng thống chỉ còn khoảng một vài tháng nữa sẽ diễn ra. Nhưng các nhà kinh tế cho rằng với tốc độ tăng trưởng việc làm ổn định và không đáng kể, không đến mức thảm họa, điều đó dường như sẽ không ảnh hưởng đến các lá phiếu. Cảnh sát Israel đã bắn chết một người Palestine. Cảnh sát nói người này đã nổ súng giết chết ít nhất hai người Israel ở Jerusalem. Các quan chức Israel nói kẻ tấn công đã làm cho ít nhất 6 người trong vụ tấn đã làm cho ít nhất 6 người bị thương trong vụ tấn công hôm Chủ nhật ngày 9 tháng 10. Cảnh sát cho biết kẻ tấn công là một người Palestine 39 tuổi đến từ khu dân cư Sirwan thuộc Đông Jerusalem. Các nhà chức trách nói tay súng đã nổ súng từ xe của mình vào một nhóm người ở gần một trạm cảnh sát, dẫn đến một cuộc rượt đuổi của cảnh sát, trong khi kẻ tấn công tiếp tục bắn, làm ít nhất một người khác bị trúng đạn. Khi anh ta đã bắn vào cảnh sát đã bắn trả và tiêu diệt anh ta. Cảnh sát Israel đã sẵn sàng đối phó với sự gia tăng các vụ gây hấn trong những ngày nghỉ lễ của người Do Thái. Lễ Rosh Hashanah diễn ra tuần trước, lễ Yom Kippur sẽ bắt đầu hôm thứ Ba ngày 11 tháng 10. Hơn 200 người Palestine và 34 người Israel đã thiệt mạng khi bạo lực bùng phát trở lại trong một năm qua. Israel quy trách nhiệm về tình trạng bạo lực cho một chiến dịch kích động của các nhà lãnh đạo chính trị tôn giáo, người Palestine. Palestine nói rằng bạo lực là kết quả của sự thất vọng sau nhiều thập kỷ bị chiếm đóng.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, các nhà nghiên cứu đã sử dụng một chương trình máy tính mới để xác định các yếu tố di truyền tiềm tàng có thể đóng một vai trò trong sự phát triển của bệnh tự kỷ. Theo ghi nhận của Jessica Berman, việc xác định được hàng trăm các gen này có thể giúp xác định chính xác nguyên nhân gây ra căn bệnh rối loạn phát triển thần kinh. Khánh An trình bày chi tiết.
Trẻ em bị hội chứng tự kỷ thường gặp khó khăn trong giao tiếp, học hỏi và giao lưu với thế giới bên ngoài. Phạm vi của tình trạng này đi từ sự hơi ngại ngùng cho tới cách ly hoàn toàn với xã hội. Cho tới nay, đã có 65 gen có nguy cơ gây tự kỷ đã được xác định. Nhưng làm thế nào chúng có thể gây gián đoạn sự phát triển tự nhiên của não thì vẫn chưa rõ. Các nhà điều tra cho rằng có thể có khoảng 400 đến 1.000 gen tự kỷ cả thảy. Bằng việc sử dụng một phần mềm có tên là chương trình máy học, các nhà nghiên cứu tại Đại học Princeton ở Hoa Kỳ đã phát hiện ra 2.500 gen mà họ tin rằng có thể đóng một vai trò trong hội chứng rối loạn tự kỷ. Những thông tin mới này được đăng trên tạp chí Nature Neuroscience. Một nhà nghiên cứu của chương trình Integrative Genomics tại Viện Lewis Sickler của Đại học Princeton, ông Arjun Krishnan cho biết có 25.000 gen trong cơ thể con người. Để hạn chế các gen trong các mạch não lớn có thể góp phần vào sự phát triển của ASD, tức hội chứng rối loạn tự kỷ, các nhà nghiên cứu xem xét một mảng lớn các kết nối giữa các gen chịu trách nhiệm về chức năng của não. Ông Krishnan so sánh quá trình này với việc tìm kiếm bạn bè trên Facebook.
If Facebook wanted to find out who your friends are and wanted to suggest a friend for you, what they would do is to find out who your friends are.
Nếu như Facebook muốn tìm ra ai là bạn bè của bạn và muốn giới thiệu một người bạn cho bạn, điều mà họ sẽ làm là tìm xem bạn bè của bạn là ai và rồi tìm những người cũng là bạn bè của những người này. Và nếu họ cùng là bạn bè, có rất nhiều phần chắc họ cũng sẽ là bạn của bạn. Do đó, đây là cách mà họ đưa ra cho bạn các đề nghị kết bạn mới mà bạn có thể biết. Chúng tôi sử dụng một cách thức rất giống như thế.
Ông Krishnan cho biết, chương trình máy học đã xác định được những sự tương đồng giữa các gen liên hệ tới não và 65 gen có nguy cơ gây bệnh tự kỷ, đồng thời cũng tìm ra những gen khác là bạn bè của cả hai. Giáo sư về khoa học máy tính và nghiên cứu bộ gen Olga Choizanskaya của Đại học Princeton nói, những kết hợp gen nhất định có thể giải thích tại sao một đứa trẻ bị hội chứng tự kỷ bị ảnh hưởng nhẹ và một đứa trẻ khác lại bị tàn tật nghiêm trọng. Bà nói rằng có rất nhiều bằng chứng cho thấy thực tế là toàn bộ hệ thống về di truyền còn lại của chúng có vẻ như có một tác động rất mạnh trên cả hai, cho dù là chúng sẽ bị tự kỷ hay có nhiều phần chắc về những triệu chứng chính xác mà chúng sẽ mắc phải. Hiện không có thuốc chữa trị căn bệnh đã trở thành một trong những rối loạn phát triển phổ biến nhất đối với trẻ nhỏ. Nhưng việc can thiệp sớm bằng các hình thức liệu pháp thể lý và hành vi đã chứng minh là có lợi cho trẻ tự kỷ. Điều không may là hiện cũng không có xét nghiệm chẩn đoán, ngoài việc quan sát. Nhưng các nhà nghiên cứu hy vọng công việc của họ rốt cuộc có thể dẫn tới một chẩn đoán cho trẻ khi còn rất nhỏ để chúng có thể được giúp đỡ càng sớm càng tốt.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Today, Mike and Mylon went to the zoo. They're at the elephant house. Mike has a lot of schoolwork he needs to do, but Mylon has convinced him to come out for the afternoon to relax a bit before they begin studying for their tests. Today's words are all-nighter and cram.
Hôm nay Mylon và Mike đi sở thú. Họ đang thăm chuồng voi. Mike có nhiều bài vở cần làm, nhưng Mylon thuyết phục anh ta đi ra ngoài chiều nay, thong thả một chút trước khi học để thi. Hai từ ta học hôm nay là all-nighter và cram.
Mylon, over here.
Mike nói, Mylon, phía này. Oh, Mike, this place stinks. These elephants do their business right here. Oh, Mike, chỗ này hôi quá. Bầy voi này phóng uế ở ngay đây.
Yeah, let's get out of here. As much as I like hanging out with you, I've got a lot of studying to do. I need to pull an all-nighter.
Mike nói, đúng, thôi mình đi. Tôi muốn đi chơi với cô, nhưng tôi phải học nhiều lắm. Chắc chắn tôi phải gạo suốt đêm. Well, thanks for coming out. You need to relax before you start studying for the midterm. I heard the midterms are going to be pretty tough. All-nighter. That sounds like you mean to say you will have to stay up all night to study. Rồi, cảm ơn anh đi ra ngoài chơi. Anh cần thanh thản trước khi học thi giữa khóa. Tôi nghe nói những bài thi giữa khóa này khá gay go. All-nighter, nghe như là anh có ý nói sẽ phải thức suốt đêm để học.
Yeah, that's what I meant.
Mike nói, đúng, tôi muốn nói như thế đó. That sounds like a really useful term. Could I say I need an all-nighter to party with my friends? Từ này có vẻ hữu ích. Tôi có thể nói, pull an all-nighter để đi tiệc tùng với bạn không?
No, not really. It's only used when you are staying up to study or to work. You pull an all-nighter to study really hard. It's spelled all, A-L-L, nighter, N-I-G-H-T-E-R.
Mike nói, không, không hẳn như vậy. Từ này chỉ dùng khi ta thức để học hoặc làm việc. Ta pull an all-nighter để học cho kỹ, đánh vần là all, A-L-L, nighter, N-I-G-H-T-E-R. So the English word all means everything, and nighter is like the word night. I guess if someone pulls an all-nighter, he must be working pretty hard. Vậy từ Anh ngữ all có nghĩa là tất cả, và nighter giống chữ night nghĩa là đêm. Tôi đoán là khi một người pull an all-nighter, Anh ta phải học cố lắm.
Yes. Pull means to get yourself through a difficult time.
Mike nói, đúng. Pull, kéo, nghĩa là ta phải làm việc khó khăn. So to pull oneself through an all-nighter means to study all night. It is a challenge to get through. Vậy thì pull an all-nighter có nghĩa là học chăm như kéo cày suốt đêm. Phải cố mới xong được.
Yes, you shouldn't have to pull an all-nighter because you have been studying all semester. I haven't.
Mike nói, đúng, cô không cần pull an all-nighter vì cô học đều đặn suốt cả nguyệt. Tôi thì không. That's because I'm a better student than you, Mike. Vì tôi học giỏi hơn anh đấy, Mike. I love New York in the fall. The crisp smell of the air. I wish you didn't have to go back to the dorm and study. Tôi rất yêu thích New York vào mùa thu. À, mùi tươi mát của không khí. Tôi ước gì anh không phải về phòng để học.
I don't want to study either, but I should.
Mike nói, tôi cũng không muốn học, nhưng tôi phải học. You should have studied more this past week. Now you have to study at the last minute. Đáng lẽ anh phải học nhiều hơn tuần vừa qua. Bây giờ anh phải học vào phút chót.
I perform better on tests when I cram.
Mike nói, tôi làm bài thi hay hơn khi tôi nhồi. Cram? What does forcing something into a small space have to do with studying? Nhồi. Nhồi vào một khoảng trống nhỏ. Mắc mớ gì tới sự học.
Well, it is sort of the same meaning. I am going to do a lot of studying at the last minute. That's what it means to cram. C-R-A-M.
Mike nói, thì nó cũng có ý nghĩa tương tự. Tôi sẽ học gấp vào phút chót. Đó là nghĩa chữ cram. C-R-A-M. And you think this is best? You think pulling an all-nighter and cramming will help you? Mike, taking the first half of the semester's work and trying to study it all in one night is not smart at all. Anh nghĩ thế là tốt đấy hả? Anh tưởng là học suốt đêm và nhồi sẽ giúp ích anh à? Mike, lấy tất bài vở của cả một căn nguyệt và cố gắng học trong một đêm là không khôn chút nào.
Well, everyone is different. Cramming works for me.
Mike nói, oh, mỗi người một khác. Nhồi tốt cho tôi. I will remind you that you choked on your last test. So maybe cramming is not the best thing. Tôi nhắc là anh rớt kỳ thi trước. Vậy thì nhồi có lẽ không phải là cách hay nhất.
Stop being my mother, Mylan.
Mike nói, đừng làm má tôi, Mylan. Can you cram for other situations? Ta có thể nhồi trường hợp nào khác không?
Not really. It's really only used to describe studying for a test.
Mike nói, không, từ đó dùng để tả cảnh học thi thôi. I've heard the word used a lot at our college. It's pretty popular. But I guess the usage is limited to describing last-minute studying for a test.
Ta đã nghe từ này dùng nhiều ở trường, nó có vẻ phổ thông lắm. Nhưng tôi nghĩ cách dùng giới hạn vào việc học thi phút chót.
Which is what I need to go do right now. It's getting late and I know I will have to pull an all-nighter.
Mike nói, đó chính là điều tôi cần phải làm ngay bây giờ. Muộn rồi, tôi phải học gấp qua đêm. Should I call you in the morning to see how you are doing? Tôi cứ cần gọi anh sáng mai để xem anh ra sao không?
No, don't worry about me. I'm sure I will still be cramming.
Mike nói, không, đừng lo cho tôi. Tôi chắc chắn giờ đó, tôi cũng vẫn đang nhồi. Okay, well, good luck. Okay, chúc anh may mắn. Quý vị vừa học hai từ mới. Một là all-nighter, có nghĩa là học hoặc làm suốt đêm. Và cram có nghĩa là học gạo, học gấp rút. Hằng Tâm và Wade Irwin xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Một máy bay trực thăng quân sự đã rơi ở miền Bắc Afghanistan làm chết tất cả 7 người trên máy bay. Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng nước Afghanistan xác nhận sự việc này, cho hay các nạn nhân là 3 binh sĩ và 4 thành viên phi hành đoàn. Ông cho rằng chiếc máy bay Mi-17 do Nga chế tạo bị rơi ở huyện Dangori do lỗi kỹ thuật. Ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton và đối thủ bên Đảng Cộng Hòa Donald Trump gặp nhau lần thứ hai trong cuộc tranh luận hôm Chủ nhật. Ông Trump phải đối phó với nhiều mối quan tâm của cử tri, trong đó có các câu hỏi về việc ông không trả thuế liên bang trong nhiều năm. Nhưng vấn đề này đã bị tạm gác lại sang một bên sau khi hôm 7 tháng 10, người ta khám phá ra những bình luận tục tĩu của ông về phụ nữ bị ghi âm lại cách đây 11 năm. Về phần mình, bà Clinton có thể sẽ phải trả lời về những tiết lộ của WikiLeaks cho thấy đôi khi bà nói ra lập trường công khai một đằng, trong khi lại có những lập trường cá nhân hoàn toàn ngược lại về các vấn đề khác nhau. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy một số lượng lớn người Mỹ đặt câu hỏi về mức độ đáng tin cậy của bà. Nền kinh tế của Mỹ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ chậm nhưng ổn định. Các công ty của Hoa Kỳ đã nhận thêm 150.000 lao động trong tháng 9, đó là một cột mốc quan trọng về kinh tế, ghi dấu 72 tháng liên tiếp có tăng trưởng dương về việc làm. Một dấu hiệu tốt khác là tiền lương tăng nhanh hơn lạm phát, nhưng theo Alice Gould thuộc Viện Chính sách Kinh tế, có một mặt trái là mức lương đã tăng không đồng đều xét theo sắc tộc và giới tính. Alice Gould nói, thu nhập hộ gia đình trung bình của người Mỹ gốc Phi bằng khoảng 59% thu nhập hộ gia đình trung bình của người da trắng. Còn một dữ liệu quan trọng nữa đó là tỷ lệ thất nghiệp đã tăng nhẹ, đạt 5%. Các nhà kinh tế cho rằng đó là một điều tốt. Cảnh sát Israel đã bắn chết một người Palestine. Cảnh sát nói người này đã nổ súng giết chết ít nhất 2 người Israel ở Jerusalem. Các quan chức Israel nói kẻ tấn công đã làm cho ít nhất 6 người bị thương trong vụ tấn công hôm Chủ nhật mùng 9 tháng 10. Cảnh sát cho biết kẻ tấn công là một người Palestine 39 tuổi đến từ khu dân cư Silwan thuộc đông Jerusalem. Các nhà chức trách nói tay súng đã nổ súng từ xe của mình vào một nhóm người ở gần một trạm cảnh sát, dẫn đến một cuộc rượt đuổi của cảnh sát, trong khi kẻ tấn công tiếp tục bắn, làm ít nhất một người khác bị trúng đạn. Khi anh ta bắn vào cảnh sát đã bắn trả và tiêu diệt anh ta. Cảnh sát Israel đã sẵn sàng đối phó với sự gia tăng các vụ gây hấn trong những ngày nghỉ lễ của người Do Thái. Lễ Rosh Hashanah diễn ra vào tuần trước, lễ Yom Kippur sẽ bắt đầu vào hôm thứ Ba 11 tháng 10.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục Đời sống văn hóa, Thanh niên và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.